xin mời tất cả chúng ta cùng cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng với tất cả chư vị liên hữu đồng tu ở khắp các nơi. Hôm nay là tại Mỹ này gần bước qua năm mới, nhưng mà ở các đạo tràng ở Việt Nam thì đã bước qua năm mới rồi. Để chúng ta còn ở đây gần 4 tiếng nữa sẽ qua một năm mới, một bước ngoặt mới để ra trên con đường tu hành, để trên con đường vãng sanh chúng ta kiên định vững chắc và tha thiết nguyện, giống như lời của tổ nói, phải chân thiết, phải chân thật, tin tưởng và tha thiết phát nguyện, và luôn luôn niệm là mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì ở thế gian này chúng ta may mắn trong đời mạt pháp gặp được pháp môn này, gặp được kinh điển tối thắng và có chú giải. Nhưng mà chúng ta phải củng cố lại, phải bổ túc lại những gì mình còn thiếu sót, mình chưa có viên mãn. Để mà gặp pháp môn này không phải vì có những cái sơ sót đó mà lỡ mất đi con đường vãng sanh thì thật là quá tiếc. Cho nên nhất định phải nhìn thấu, coi tin tưởng, trân trọng những lời của tổ, những lời của Thiện Trí Sức, những người lão sư dạy ta. Chúng ta phải để tâm đến nó, chứ không thể nào coi thường. Chứ không có coi thường đó thì lọt vào ở trong đó, như ngài Lý Bên Nam nói, vạn người tu có 2-3 người vãng sanh. Nhưng mà cái hoàn cảnh môi trường đó chúng ta phải xét, ở trong vạn người đó ai là chân thật, ai là chuyên tu, ai là lễ lệ. Cho nên chúng ta dùng hết năng lực của mình, dùng hết sự hiểu biết sáng suốt của mình, cùng với sự gia trì gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát, một lòng tha thiết như vậy để cảm. Và chúng ta học được cái gì của những cái tấm gương đã vãng sanh, đã thành tựu, chúng ta phải học cái đó, phải nương vào đó để cho con đường tu của mình nó được bằng phẳng, nó được thông suốt và được tự tại. Ở trong kinh điển nó thì thật sự đó là có thể làm được viên mãn, mà trong đó trên sinh hoạt của mình còn vấn đề gì, còn chưa chắc đó, còn kiến dạy giả gì ở trong đó, để nhìn thấu chưa, buông xuống chưa. Mình chúng ta phải nhìn lại. Để cho nên bước qua thềm năm mới, để qua một cái bước ngoặt mới, một cái trên con đường tu hành của mình đánh dấu là một năm qua có nhiều cái phát triển, tiến triển trong đó, có nhiều những cái đổi mới, như chúng ta niệm Phật hoan hỷ hơn, tha thiết hơn, như chúng ta giới thiệu kinh điển qua kinh Vô Lượng Thọ và kinh chú giải, thì có thấy nó thấu suốt hơn, thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nhìn lại coi con đường đi của mình còn vướng cái nào, nhất định phải sửa. Vì ở bao nhiêu cái đó, những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà nó có thể làm cái chướng ngại, làm trên con đường vãng sanh của mình có vấn đề. À, cho nên ở đây tại lạc chúng ta khởi động cái đó. À, cái niệm Phật ở trong đó chân thành hơn. Niệm Phật ở trong đó tha thiết và vượt qua hết tất cả. Chúng ta lớn tiếng, hoan hỷ, vui vẻ cùng nhau niệm Phật. Để mà cảm ứng. Ở trong đó một tâm, một lòng, một dạ vì Tây Phương Cực Lạc. Nó phải đi con đường này. Và trong bao nhiêu cái chướng ngại, bao nhiêu cái tật đố, bao nhiêu cái ganh tị, bao nhiêu cái tập khí đó, chúng ta nhìn và cương quyết bỏ thì mới thành tựu. Ở trong đó Hòa Thượng đã nói, trong bỏ 99 phần, còn một phần chưa bỏ. Nó cũng có thể là cái duyên để giữ chúng ta lại. Cho nên trong đó mình phải phải buông xả. Ở trong đó nghĩa là anh mà có nghiệp chướng, oan gia trái chủ nhiều lợi hại mà chưa buông xả được đó, thì nó sẽ nhắm vô cái này, cái không buông xả. Nên mình phải hoan hỷ vui vẻ buông hết tất cả. Mà có ai có vấn đề gì đó phải nhìn thấu, để cái đó nó không còn chướng ngại đó. Anh nghĩa là bình thường thấy buông xả, nhưng mà có một cái này, điểm nào mà chưa buông xả đó, nó cũng có thể làm cái duyên trở ngại cho chúng ta. Nên chúng ta cũng phải nhận cải vãng từ đó, là tu lại, bỏ đi, sửa lại những cái quá khứ và tu lại tương lai, sớm nghe chịu sửa. Nghe trong đó chúng ta chân thật, Phật Bồ Tát sẽ ứng nghiệm để dạy cho chúng ta, để chỉ chúng ta. Chúng ta phải cầu cảm ứng lại. Vì cả ngày gia trì gia hộ bảo vệ cho chúng ta, thì chúng ta tha thiết như vậy, ngài âm thầm có thể làm đủ các vai trò đúng biểu diễn tất cả các vai để mà giúp cho chúng ta. Mà có cảm hay không? Ngày sáng chúng ta nói là mình phải chân thành cảm thì Phật mới ưng. Cái ngài vẫn luôn với chúng ta. Mà thật sự có muốn về hay không? Về thì phải nhận chân sự. Cái nghiệp chướng phiền não của mình, những cái đó nó tạo ra, mình phải chịu trách nhiệm. Thì bây giờ đó, cứ như trên chân á, tù tội. Bây giờ dùng mọi cách đi ra. Cho nên cái đó phải chịu. Thì nó sẽ xong rồi đó, một cái bao nhiêu có khó khăn, nó lại ra khỏi ngục tù của tạm giữ. Ngục tù nó phải nhận thấy. Như ngài Trung Phong Thiền Sư nói, phải có cái tâm đó. Thâm yếm trần lao, chi khả thông. Phải hiểu ở trong đó những cái sanh, thấu từ cái sanh tử này, trọng niệm sanh tử chi khả bi, mình phải thấy được nó để mà ra được. Hoàn cảnh môi trường gì nhất định phải ra. Chúng ta kiên quyết với mình và ở tại làng, ở đây đó mình dẫn đầu, mình cảm ứng, cầu cảm ứng chư hộ pháp, cầu cảm ứng chư Bồ Tát tới giá trị cho mình. Mà phải làm thật thì cảm ơn. Mình quyết định cho nó. Ai chưa đủ duyên thì ra. Như duyên nó mất rồi, phải có lực, động lực để mà cùng. Động lực của ta hồi sáng chúng ta thấy nói, trong đó nó không phải là cái tâm tham, mà động lực của chúng ta phải từ sự chân tâm, phải thấy được cái giác ngộ này thì trong đó mới cảm. Còn không có hời hợt chưa tới, chưa đủ chính. Chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được. Nó buông xuống vạn duyên, tất cả các pháp đều buông xuống. chỉ kiên thành trong đó. Như họ thường đã cầm cái quyển kinh chú giải để chứng minh đó. Nghe gì nè, họ thường nói gì đó, đó là cái quảng đại căn cơ, quảng đại ở cái duyên mà mình phải chú trọng trong đó. Thế đó họ thường nói trong đó chính và cũng nói phụ nữa. Mình phải sáng suốt để coi mình học cái gì, cần cái gì. Nó cái pháp môn này quá tối thẳng, chúng ta đã chuyên nhất cố gắng định lại trong đó, là vô tam muội định lại trong đó, để vô ở trong đó có niệm Phật, trong đó có kết quả, thì tự nhiên hoan hỷ vui vẻ tất cả bao nhiêu những cái quy tắc quy luật đó hiểu rồi, hoan hỷ vui vẻ áp dụng, không có một chút gì trở thành Phật còn làm được, nói chi những cái yêu cầu nhỏ đó. Đừng để những cái yêu cầu nhỏ đó mà nó phá đi cái công phu của mình, thật là khổ đó. Nên tu ở đó các vị Bồ Tát ứng hiện như thế nào, chúng ta cũng phải nhìn lại và áp dụng như thế đó. Vậy thì nên hôm nay thì các đạo tràng ở các nơi họ đã bước qua năm mới rồi, thì năm mới tới thì chúng ta có cái tục đó là nghinh tâm mà tống cụ, là bỏ những cái sai. Mà chào những cái sai, những cái dở đã cũ rồi đó, đã cũ rồi đó, cho một năm cũ nó qua đi và đón mừng cái mới, cái đẹp, một cái mùa xuân tươi đẹp để mở ra cho chúng ta một cái hướng mới, cái hướng để có thể về được Tây Phương Cực Lạc cùng với chư Phật chư Bồ Tát trong định thương cúng Phật, có được năng lực đó. Mà chúng ta cảm một câu A Di Đà Phật, đó là chư Phật dạy, thì cũng trong đời này cũng thấy được. Hay là nó trong đó với cái năng, với cái kết quả, với những cái thành tựu tối thắng như vậy, hứa chúng ta như vậy, chúng ta phải để tâm mà thực hiện. Nghĩa là hay tối thắng nhất, hữu hiệu nhất là nhìn được cái sai và buông xả nó. Khó lắm, chứ không dễ đâu. Cho nên mình ngày ngày nghe pháp để mà thấy được những gì mình chưa làm được, những cái gì và vướng mắc, những cái gì mà chúng ta thấy công phu chưa thành tựu đó, mình phải thấy được điều này. Nghe pháp rồi phải nhìn lại, trân trọng, chí thành, thì quý vị sẽ thấy được những điều trong pháp đó. Nó nhìn thấy rồi, mình bỏ cái khuyết điểm đó, những cái nhược điểm đó, những cái thiếu sót đó, thì tự nhiên tâm tánh xuất hiện, thì tự nhiên chân tâm bổn tánh tự nhiên nó sẵn có, nó xuất hiện. Tin tưởng chưa hề sanh, chưa hề tử, chưa hề thay đổi, chỉ vì mê thôi, chỉ vì lầm thôi, mà bỏ nó xuống rồi thì tự nhiên tự tánh xuất hiện ra. Dễ thấu rồi, nó dễ lắm. Nên là thì các đạo tràng ở các nơi như ở Việt Nam bây giờ là gần trưa bên đó, họ đã qua năm mới, họ yêu cầu để chúng ta nói vài lời chia sẻ để mà khuyến khích nhau, để gặp xin gặp gỡ để mà kết lại thì chắc chắn hơn, thì chúng ta có phúc báo, có duyên tối thắng ở đây. Nhưng họ không có ở đây, cách nó nửa quả đất, cách nửa dòng trái đất như vậy. Nên chúng ta cũng phải phát tâm để gặp gỡ, khuyến tấn nhau, để mà củng cố nhau, hầu có thể cùng nhau. cùng nhau thôi. Không cần, không biết tại đây hay là ở đầu kia của Internet, ai có chân thành, chân tâm thì sẽ được vượt. Ở đây Hòa Thượng thuyết pháp đó, nhiều khi trước mặt không ngon, những người trước mặt ý lại ý không thành tựu, mà những người ở đầu kia đó trân trọng lại thành tựu. Họ quý tiếc, họ tha thiết, và cái tâm dũng mạnh, cái tâm tin tưởng sâu chắc, nó khởi lên. Cách xa đó họ quý hơn là ở gần trước mặt. Nên khi Hòa Thượng thuyết pháp đó thì ở đầu kia của cái mạng đó cũng có những người thật sự chuyên tu, thật sự để tâm trong đó. Chỉ cần chúng ta chuyên tâm trong đó nghe thì tự nhiên nó thấu. Vì ở thế giới này chữ văn, diễn nghĩ cần đó, chữ văn là tối thắng nhất, âm thanh là tối thắng nhất. Cho nên nó lợi dụng cái đó, nên khoa học kỹ thuật đó giúp cho chúng ta. Cho tuy rằng xa nữa là vòng trái đất như vậy, mà vẫn ngày ngày sống chúng ta phải kiên trì đó. Để ngày nào cũng là vô mạng để mà nghe. Bây giờ nó không đúng thì chúng ta có Internet đó, nên cái bài đó nó sẽ lặp lại. Và thật sự có những người đã làm cái đó thành tựu, họ chuyên nhất, họ kiên dũng để vô nó nghe. Có những người chúng ta thuyết pháp 2 giờ trưa ở đây, bên đó 4 giờ sáng, họ là 4 giờ sáng thức dậy để mà nghe pháp. Thật sự có nhiều người họ làm cái phương tiện đó, và có cảm thì có ơn, dùng tâm chân thành đó thì chỉ nhận thấu được. Vì họ chưa có phương tiện để gần gũi, chưa có phương tiện để mà tận gặp gỡ. Nhưng mà chúng ta vô cái lý hòa nghiệp thì sao có dài ngắn không hai, lâu mau không hai, to lớn nhỏ và lớn không hai. Từ đó vô cũng cảm việc pháp thân ở tất cả nơi, nơi nào cảm thì tự nhiên cảm ứng. Chúng ta vô cái lý nhất thường, nhất chân pháp dân. Đầu năm mới thì chúng ta sẽ gặp gỡ những liên hữu đồng tu ở cái mạng không gian. Thầy xin nhường lời lại cho đạo tràng không gian. Các liên hữu nào có trao đổi, có muốn ý kiến, có muốn chia sẻ thì dừng lời cho cái việc A Di Đà Phật. Lát nữa là 11:30 rồi chúng ta bắt đầu đây của chúng ta tụng kinh niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, chúng con hàng đệ tử cùng tu theo trên đạo tràng không gian theo sự hướng dẫn của sư phụ. Chúng con xin được thành kính tri ân công đức của sư phụ đã ban bố cho chúng sanh khắp năm châu dòng suối pháp vi diệu hàng ngày. Ân đức của sư phụ không sao báo đền, nên chúng con chỉ biết báo ân tri ân là tinh tấn niệm Phật, để mong có ngày gặp lại sư phụ trong cảnh giới của đức từ phụ A Di Đà. Trong ngày sắp xuân ấp mừng, chúng con đầu đảnh lễ đại lão hòa thượng Tịnh Không và sư phụ, kính chúc hòa thượng và sư phụ pháp thể kinh đan, chúng sanh dị độ, tuệ đăng thượng tự chiếu và Phật quả sớm viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Và A Di Đà Phật. Là A Di Đà Phật.
Này có một chì hùa.
Là A Di Đà Phật.
Đánh qua.
Chàng Hoa Lư chúng con xin chân thành kính chúc thầy và tất cả nhân hữu đồng tu một năm mới. Là A Di Đà Phật. Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi, thay mặt đạo tràng Việt Nam, liên hữu đồng tu chúng con của thầy, chân không con có đôi lời mừng xuân năm mới chúc thầy an vui, táo pháp Như Lai đến muôn loài, hàng dương từ độ khắp pháp giới, niệm Phật nhất tâm Đà Ra Ni. Thầy xa chúng con nửa vòng trái đất, mà có ngày nào thầy không nhớ không thương? Dạy đi dạy đứng dạy ngồi, luôn luôn niệm Phật một đời đóng xanh. Qua bao phát lời thầy trao chữ, thấm được tình cha nghĩa Phật Đà. Chúng con nguyện lời thầy ghi nhớ về Tây Phương với Phật Ni Đà. Thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe để chúng con mang bóng huyền từ, thành Phật rồi sẽ độ chúng sinh. Giảng A Ni Đà Phật nguyên nhân dịp, xong đã đến mừng cầu đồng đạo nắm tay nhau, dám nghe lời thầy, đạo tuyên bố cho ta bền vững. Thầy sẽ vui chủ thế gian này, trên tất cả lời thầy vang mãi. A Ni Đà, A Ni Đà, A Ni Đà Phật, A Ni Đà Phật.
Trước. Ủa mới có 3 câu à? Mới 10 câu ấy.
Nam mô A Di Đà Phật. Đầu năm mới, xuân năm mới 2015. Chúng con kính chúc sư phụ học viện Đà Nẵng Di Đà và các vị hữu trên đạo tràng không gian thật nhiều hỷ lạ, cứ quệ trang nghiêm nhớ Phật niệm Phật, hết một đời này nhãn sanh về đây với cực lạc quốc, sớm mau thành Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Minh Đắc, thay mặt cho các vị hữu đồng tu của San Diego, xin có vài lời chúc Tết đến thầy. Nhân ngày đầu năm mới, năm Ất Mùi 2015, chúng con kính chúc thầy luôn được hồng ân tam bảo gia hộ, pháp thể kinh an, sức khỏe dồi dào để đem ánh sáng chánh pháp đến khắp nơi và tiếp tục dẫn dắt đệ tử chúng con trên đường tu học và tu hành để từ khổ mau đến cực lạc. Và kính chúc các vị hữu đồng tu trên đạo tràng không gian
dạ A Di Đà Phật. Đạo tràng cấp ơn xin thay mặt cho đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Đệ Hiền kính chúc sức khỏe dồi dào, mỗi ngày đều pháp thể kinh an để có thể dìu dắt chúng con bằng những lời thuyết pháp vi diệu, một đời này có thể thành tựu đạo quả, để đền đáp công ơn của sư phụ, chúng con xin nguyện tu hành tinh tấn để trên đời bốn ơn nặng dưới kiếp khổ tam đồ, một đời này vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin hết.
A Di Đà Phật. Thật lòng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sang năm mới con chúc thầy sang năm mới có một sức khỏe dồi dào và thuyết pháp cho đạo tràng Tịnh Quảng chúng con được tặng trường không gian của khắp thế giới để chúng con có một đời này được phản sanh về Tây Phương cực lạc ạ. Con xin kính tính chúc thầy ạ.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Đủ 10 câu.
Con thưa thầy, thưa đạo tràng, cho con là nên lưu trong những vật đường Phật Sơn. Thời gian vừa rồi thì chúng con được thầy quan tâm chỉ đạo về đường lối tu tập và tất cả mọi mặt thì chúng con tu tập tương đối tốt. Chúng con kính chúc thầy sang năm mới cùng tất cả quý vị hữu trong đạo tràng không gian tình đa thiết quý thực tử phụ A Di Đà Phật tha thiết quyết định Tây Phương cực lạc quốc, một đời này quyết định vào sinh Tây Phương cực lạc quốc, quyết định thành Phật, quyết định độ tất cả mọi người. chúng sanh trong pháp giới. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin phép ạ, chúng con xin phép niệm Phật 10 câu để cúng dường thầy, cúng dường tất cả quý vị và các bạn.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Sanh A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, Viện trưởng Học viện Làng A Di Đà, nhân dịp sắp đón giao thừa và đầu xuân Ất Mùi, con là Võ Minh Pháp xin được thay mặt ban điều hành niệm Phật đường A Di Đà tại thành phố San Jose và các vùng phụ cận miền Bắc California, Hoa Kỳ, kính chúc Pháp Sư Pháp Thể Kinh An chúng sanh dị độ, và nhất là chúc Pháp Sư có được nhiều sức khỏe để dẫn dắt hàng đệ tử của chúng con được theo pháp chân lên sư phụ mà tìm đường về cực lạc thế giới. Ngoài ra, Phật tử sau đây chúng con đang ngưỡng mong đón nhận sự hứa khả của Pháp Sư đến đạo tràng A Di Đà của chúng con để chứng minh cho sự hoạt động của đạo tràng hầu cũng mang lại tính tâm tu học của các vị hội hạng Bồ Tát mà các Thánh Đại chứng minh. Còn Phạm Nguyên Pháp.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư linh hữu đồng tu, nhân ngày đầu năm xuân Ất Mùi, thay mặt sự tâm học hội Christen, chúng con kính chúc sư phụ cùng tất cả linh hữu đồng tu một năm mới pháp thể kinh an, tu hành tinh tấn, tính nguyện hẹn đầy đủ, một đời này đạo sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin cúng dường sư phụ cùng tất cả với những đồng tu những câu niệm Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Con xin thay mặt tất cả liên hiệp đồng tu ở Việt Nam qua năm mới xin chúc thầy có một sức khỏe dồi dào để dẫn dắt chúng con đi trên con đường chánh đạo. Con xin cúng dường thầy 10 câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạng văn xin
kính đến Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì vừa qua chúng ta nghe các đạo tràng, nhất là cái đạo tràng, các đạo tràng ở Việt Nam, thì thấy là hoan hỷ vui vẻ để mà niệm Phật, mà nhất là 10 câu Phật hiệu. Thì trong đó chúng ta mong rằng qua năm mới, cái phương tiện này, cái phương pháp này sẽ phổ biến các nơi. Không phải là chúng ta nương vào bổn nguyện là 10 câu Phật hiệu, mà 10 câu này đó là trung điểm để mà tất cả 47 nguyện khác đều viên mãn thành tựu. Đó là chúng ta cũng phải làm tất cả, từ tụng kinh, từ nghe giáo, từ căn bản đó, ba cái gốc, gốc của Nho giáo, gốc của Đạo giáo và gốc của Phật giáo đó, nền tảng cái đó nó thành tựu. Vì ở trong đó chúng ta cuối cùng đó là học phổ hiền hạnh nguyện. Phổ hiền hạnh nguyện là tối thắng của Bồ Tát. Mà mình muốn thực hiện phổ hiền hạnh nguyện đó mà cái ngã mạn tự cao, tật đổ, kiến dại, không buông xuống, không khiêm nhường, không đập nó không thể thành tục. Nó là nó trong đó, nó là cái cao cấp mà trên đó hoa nở trái đó, nó ra thì còn có cái nền tảng các bạn phải có. Cúi đầu xuống không được làm sao lễ kính chư Phật, coi tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát, cái chỉ đạo tối cao nhất. Chúng ta thấy thì tự nhiên á, ba cái gốc, gốc của đạo giáo cảm ứng thiền, cái gốc của nho giáo đức hạnh khiêm nhường khiêm tốn, và trong đó cái gốc của Phật giáo thập thiện nghiệp đạo đó nhất định phải viên mãn, thì cái thả phổ hiền hạnh nguyện đó chúng ta đang học trong đó đức tuân phổ hiền đệ đại á, đức tuân phổ hiền đệ nhị, nói về Tây phương thì tất cả phải tu cái này, phải tu cái cảnh giới của phổ hiền Bồ Tát. Bồ Tát nào mà không thực hiện, không tu phổ hiền hạnh nguyện không thể viên thành Phật đạo. Cho nên chúng ta vô cái này mà cái to lớn cao cả đó vô được thì mấy cái nhỏ phải vô được. Còn mấy cái nhỏ mà vô không được, tu chưa được, đừng nói cái lớn. Nó cái chỉ đạo tối thắng này nên không phải đơn giản. Từ đó chúng ta cung kính với tất cả, bao nhiêu tập khí phiền não bao nhiêu buông xuống thì mới tu nổi đó. Cái chỉ đạo cao nó thấy nó hay nhưng mà thật sự làm được không thì cái gốc anh phải dùng. Nên chúng ta 10 câu này phải chân thành, phải chí thành, phải trong đó hoan hỷ vui vẻ, và ở trong đó một câu A Di Đà Phật chúng ta tỏa ra cùng các liên hữu và tỏa đến cho mọi chúng sanh cái ân đức này, cái lợi ích chân thật này, ai cũng hoan hỷ sống trong câu A Di Đà Phật. Có mấy đạo tràng, gần nửa đạo tràng là có nghe pháp, là có thực hành. Còn một số đạo tràng cũng có nghe mà làm chưa viên mãn, mới có 4 câu là dừng. Nó phải 10 câu. Ở trong đó Phật nói 10 câu vạn sanh, 4 câu là dứt rồi đâu có được đâu. Cho nên phải hoan hỷ vui vẻ, cùng nó tha thiết lớn tiếng. Ở trong đó nó niệm lên một niệm biến thập phương lại. Đừng nói 10 niệm, nhưng mà chúng ta tập như vậy tự nhiên nó quen. Và bây giờ trong thế giới này tà tri tà kiến, ngoại đạo và những cái tư tưởng nó xen vào danh văn lợi dưỡng, xen vào những cái chấp trước, những cái mà chúng ta nói là trần lao trần ai đó rất nhiều. Vì vậy chúng ta đem cái nguyện tối thắng của Phật, công đức, cái năng lực, cái phương tiện tối thắng nhất để mà trao truyền cho tất cả chúng sanh, đem cái lợi này để có thể họ tỉnh dậy. Bây giờ trong đó chỉ cho chúng ta những cái pháp, vì mong là có tiếng có danh cho nên suy nghĩ tính toán, nên nó không thể nào tri thức mà vô được. Anh phải dùng định, anh phải dùng tam muội mới dùng thì mới phát khởi được. Từ đó chúng ta dùng cái công niệm Phật tha thiết này mà mong rằng với cái lòng tin tưởng, cái lòng trân trọng của chúng ta đối với ân đức của Phật, cảm ứng Phật biểu diễn gia trì thành tựu cho chúng ta. Phương tiện này, phương pháp này có người vãng sanh, thế giới được cứu, không còn bất niệm tự niệm, không còn ý trì, không còn đó mà chúng ta phải biểu diễn. Cho nên chúng ta cúng dường lên cho Phật, chúng ta dùng nguyện đem cái phương tiện vì chúng sanh, mà đem cái phương tiện con có thể làm thế nào chứng minh cái nguyện tối thắng này thành tựu, để chúng sanh biết mình phát lên việc hay cái bà cụ đó đó, niệm như vậy đó, rõ ràng giống dạc minh bạch như vậy đó thành tựu, thì chúng sanh không còn phân vân. Cứu chúng sanh trong đó mình phải chứng mình thành tựu thì chúng sanh mới tin được. Còn giờ ai cũng nói hay á, ở trong đó người ta dùng ý trì rồi dùng mất niệm tự niệm không chứng minh được. Họ chứng minh được chúng ta theo, mà bây giờ chúng ta chứng minh cái phương việc này qua cái đạo tràng không gian, qua này tất cả chúng sanh nào có duyên đều có thể nghe được đâu, đều có thể thấy được đâu, thì công đức vô lượng là vãng sanh tự tại. Chúng ta đem một chút công ở trong đó để cho một ý niệm lành đối với tất cả chúng sanh, giống như ở trong liệu pháp tứ huấn đó, cái anh thư sinh đó dám viết chiếu dâng lên vua xin đừng có xây cung điện, hãy mà nó gánh tội cho ông đó, cho nên nó tâm vì chúng sanh chứ không phải vì mình phát tâm bồ đề để sanh tụ đó. Nên chúng ta vì chúng sanh, bây giờ thấy chúng sanh nó điên đạo quá, ở trong đó bị tà ma ngoại đạo, bị danh văn lợi dưỡng nó chuyển, không theo chánh pháp nữa, đi chạy chạy gì với tên tà, không nương theo lời tổ mà nương theo ý kiến của mình, bao nhiêu chúng sanh là bây giờ chúng ta cũng cố, bây giờ con cố gắng niệm để mà đem cái phương tiện tối thắng trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện số 18 tối thắng nhất là ở trong đó, ngay ở trong đó nghe được danh hiệu này, chí tâm tính nặng, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh, duy trừ ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp. Thì chúng ta đem cái nguyện này mà chúng ta thực hành, chứ không phải là bổ nguyện giống như bên Nhật, họ chỉ dùng cái nguyện này không tu, không sửa, không làm gì cả, mà chỉ đợi đến giờ niệm 10 cầu không phải. Không phải ý của chúng ta vậy, mà chúng ta trong tất cả Phật pháp, trong Đức Phật A Di Đà này, mà cái tối thắng nhất là cuối cùng anh làm được tất cả, là cuối cùng chưa được ngày cho cái nguyện này. Cho nên chúng ta vẫn cố gắng tu hành, vẫn sửa đổi, vẫn sửa lại cái gốc của mình, tinh tấn tu hành và trong đó tập cái bổ nguyện này để có thể vững vàng trong đó thành tựu, để chứng minh phải nguyện lớn tiếng, phải niệm tha thiết, phải niệm để cho cúng dường cho chư Phật, cho tất cả khổ nạn chúng sanh, thì từ đó chúng ta cảm được cái nguyện của Phật để mà một đời này thành tựu, chúng sanh thấy được con đường đi rồi, biết được rồi thành tựu đó. Chúng ta có phương tiện nương theo cái mạng này, cái hệ thống này mà cứ làm vậy, cả thế giới ai có duyên đều nghe đó. Chúng ta không có chống đối, không có cãi, không có phỉ báng, mà chúng ta thực hiện, thực hiện thành tựu. Ai thành tựu người đó thực hiện đúng, ai thành tựu Phật gia trì, ai thành tựu trong đó được cấp bảo hộ và công đức đem truyền cho cả, cúng dường đại chúng là phải có cái tâm đó. Họ viên liễu phàm chỉ phát lên một cái lời nguyện giảm thuế cho cái nguyện đó, mấy chục ngàn người, một cái nguyện của ông, một việc làm của ông là 10.000 công đức viên mãn. Không phải cái sự mà cái tâm của chúng ta quảng đại như thế nào, chúng ta áp dụng như thế nào, đối tượng đó nó rộng rãi quảng đại thì công đức chúng ta lớn. Hiểu được rồi chúng ta làm, tự nhiên năng lực tới là tâm ích kỷ nhỏ nhen, tâm lượng nhỏ bé, tự nhiên nó tiêu, tâm bồ đề xuất hiện. Nó có sẵn, hãy biết cách mà dùng. Nên đầu năm này chúng ta giới thiệu mong rằng mọi người phiền não nghiệp chướng bớt, có thể kiên dũng, có thể vững chãi rõ ràng, chịu buông xả, thấy được nó chướng ngại cho mình. Bao nhiêu cái bụi bặm này, trần lao này, nó làm chúng ta xấu mắt, phải bỏ nó. Bỏ nó trong đó rồi thì tự nhiên sáng mắt ra, tự nhiên tâm thanh tịnh lại. Cho nên nó còn kẹt cái gì đó, phải vững vàng, phải bỏ nó mới được đó. Phải chịu nhẫn, chịu nhục đó. Vì sao? Cái ngã đó nó lợi hại lắm. Nói mắt mình nó nhục nhã vậy, mình không chịu nổi, mình lại lấy nó. Cho nên nó vẫn kết mình, nó tìm đủ mọi cách để mình thương nó, mình nó chiều chuộng nó. Nên nó thấy rồi ngã kiến. Mà muốn ăn bỏ nó sao? Dùng cái phương tiện tối thắng này, hiểu được cái công đức năng lực của câu A Di Đà Phật, cảm ứng đến nó chư Phật mười phương, để ngài các ngài tới cúng dường gia trì để mà tán thán. Cho nên Phật không phải không muốn, nhưng mà tụi nó không kêu, tụi nó không cảm, không có. Giờ chúng ta hiểu để cho nhất thiết chư Phật sở hồ niệm, tụi nó không kêu. Phật không có chủ động, mà là ai cảm thì nó ứng dụng. Như đài tivi đó, nó phát sóng ra, nó phát sóng, thường phát sóng nó viên mạng, nhưng mà sao máy không bắt thì không thành. Cho nên chúng ta hiểu được chuyện này, tại sao chư Phật tới để cảm ứng, tại vì nó niệm, tại nó lớn tiếng cảm ứng, khởi khác được cái tâm niệm đó, biến hư không pháp giới các ngài nghe, nên nó tới. Bây giờ chúng ta thấy, hãy hiểu được cái này, ráng áp dụng là 10 câu niệm Phật cảm ứng chư Phật tới, tha thiết hoan hỷ vui vẻ dập tay lại cung kính niệm. Để sao? Vì có sự hiện diện của chư Phật mười phương. Cho nên bây giờ mình thấy lợi hại đó, chứ không phải là cho qua 10 câu đâu. Trong đó mình phải áp dụng để cho khi mà hoan hỷ vui vẻ ở trong đó thanh tịnh mà niệm đó, tam ác đạo được ngưng thành hình, được ngưng khổ. Chúng ta nghe được cái này với cái tâm thanh tịnh của chúng ta phát ra, cứ vậy cúng dường, họ ta không có hưởng được gì cả. Mình cúng dường cái này quang minh, âm thanh vi diệu này cho chúng sanh, để chúng sanh nó đỡ đó, đang nóng bức, đang bị hành hình, đang trong lửa đỏ, cảm được đỡ đó. Và ở trong đó, với cái tinh thần đó, chúng ta ứng hiện ra, thì trong đó chúng sanh giác ngộ, có nhiều người niệm theo, có nhiều người gạt bỏ những đố kỵ, những tự ái, những mặt mũi, để mà có thể cung kính chắp tay lại mà niệm, độ được một chúng sanh nào đó. Mới đầu ta không niệm, ta coi thường, ta không thèm, ta nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà thấy nó thành tựu, nó hay, nó cảm ứng, cho nên họ nhịn khiêm nhường lại, và trong đó tha thiết lại, cung kính lại niệm, là một chúng sanh đã phá được cái phiền não. Cái phiền não gì? Tự đệ tự quy đó, cái tự tánh lúc xưa đó nó bị, tánh thiện lành đó nó mất đi, bị ô nhiễm ngã mạn tự cao này. Cho nên họ không dám tha thiết, không dám cho trung thành được. Mà vì cái tự ái đó, bây giờ đem cái này, thấy ai cũng hoan hỷ vui vẻ niệm, ai sung mãn niệm, thì tự nhiên tay họ từ từ chấp lại, để cho chúng sanh trở về cái tự tánh đó. Không phải được, không phải dạng, đó là cái phương tiện mà độ những người tự ái nó khó. Nên giờ mình hoan hỷ vui vẻ, ôi giờ con nha, hồi xưa nó du đãng như cô, bây giờ nó chắp tay cung kính niệm, tha thiết niệm độ chúng sanh. Nên cái phương tiện phương pháp này chúng ta áp dụng không có khách sáo nữa, không có sợ quê mặt nữa, mà ở trong đó trước đại chúng chắp tay lại cung kính niệm, giống như người Nhật đó đứng trước đại chúng quỳ ở trong đó cúi lại 90 đồng, dù bằng áo phép, dù là chức vị cao, dù là như thế nào vẫn đứng 90 độ cúi xuống. Những người lớn cao cấp đó ở trong trong chính phủ của Nhật đó vẫn là 90 độ cúi xuống. Họ đó còn ngã mạng tự cao, những quan chức của nước khác đó bây giờ không dám cúi xuống. Họ tự hào quá mà, họ kiêu ngạo quá mà. Ôi, cho nên đây đó, trở về cái tự tánh đó thì anh phải tự mình biểu diễn. Nên như thành phần nào, giai cấp nào, ở trong đó, trong đó tuổi thế tuổi nào, dạng nào cũng hoan hỷ vui vẻ chấp tay lại cung kính niệm 10 câu. Dễ đó, nhưng mà đó, cái sức ảnh hưởng nó mạnh đó. Từ đó tại vì chúng ta cúi đầu 90 độ, nhưng mà nó chỉ là của thế gian pháp thôi, khiêm nhường của thế gian, cung kính của thế gian, mà chúng ta lại cung kính 10 câu cảm đến chư Phật mười phương, cảm đến nó trong đó năng lực của Phật A Di Đà, đem cái duyên này chúng sanh nghe thấy cung kính, thấy hoan hỷ vui vẻ đó, họ A La Gia thức của họ đã nhận đến cái chủng tử kim cang bất hoại này. Họ chưa tin thì nó chưa khởi, nhưng mà nó cái chủng tử, cái hạt giống kim cang này đã rót vào tâm của họ rồi, và khi nó nghiệp chướng bớt rồi nó sẽ khởi. Chúng ta dùng cái này cúng dường với cái tư tưởng ý niệm, không phải cho riêng ta mà cúng dường cho pháp dân công đức vô lượng. Chúng ta học Hoa Nghiêm, học cái nhất thừa, một là tất cả là một, phải áp dụng đó, chứ học để chơi đâu. Bây giờ áp dụng từng bước từng đó, rồi có từng giai đoạn coi có cần ở phương tiện nào, cần cái gì trí tuệ phát ra, chúng ta sẽ thực hiện. Để ngày ngày mình tiến á, phải có công đức á, để có cái trong đó, để mà dẹp cái phiền não, cái tự cao ngã mạn của mình, và đem cái này giao truyền, phổ biến, phổ đẳng tam muội, biến đi thập phương cúng dường nhất thiết chúng sanh. Thì đó, đầu năm mới đó, chúng ta khởi động cái này, mong rằng mọi gia người, tất cả liên hữu đồng tu, dẫn chân nó, để mà cùng nhau thực hiện, để mà thực sự thượng báo tứ trọng âm, hạ tế tam độ khổ, trân trọng cung kính, đem cái lợi ích thiết thực nhất cúng dâng lên cho Phật A Di Đà và cúng dường cho thập phương pháp giới chúng sanh, có thể âm trên cái công đức, cái nguyện lực thù thắng của Phật A Di Đà, mình biến thành hành động chứ không phải lời nói, ai cũng có thể làm được. Nên chúc năm mới, chúc các liên hữu ở đạo tràng không gian, ở các đạo tràng ở tại Việt Nam thanh tịnh trang nghiêm, mà luôn luôn giữ vững câu A Di Đà Phật, vì chúng ta có chí thành thì chư Phật tới cảm ứng, mà chư Phật tới hãy nên cung kính, hãy nên trân trọng, để đừng có phải mắc lỗi, mắc lỗi với các ngài, thì tự nhiên cái lòng thành kính nó phát khởi lên, vì thấy hiện diện của chư Phật mười phương, chư Phật hiện toàn thân, công đức quý vị sẽ cảm được là A Di Đà Phật. Một lần nữa chúc năm mừng năm mới cho tất cả liên hữu đồng tu, chúc là sẽ tinh tấn cố gắng trì danh niệm Phật, hãy để tâm để mà hướng về Kinh Vô Lượng Thọ chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, hầu có thể nhìn thấu và buông xả để trở về cái tự tánh vốn không sanh không diệt, đầy đủ năng lực tự tại này. Dạ, A Di Đà Phật. À, giờ chúng ta niệm 10 câu cúng dường cho tất cả, cho chư Phật mười phương, cho tất cả chúng pháp giới chúng sanh và cho tất cả liên hữu ở đạo tràng không gian và các liên hữu ở các nơi. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi, mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Tạm dứt 12 giờ 11 rưỡi trở lại.